Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với podcast The Quốc Khánh Show. Mình là Quốc Khánh. Hôm nay thì mọi người cũng thấy là trên tay mình là một cuốn sách quen thuộc mà trong một cái tập mà trước đây với khách mời Nguyễn Thành Nam thì chúng tôi đã có dịp trò chuyện thì cũng nhận được nhiều cái phản hồi, ý kiến, đóng góp của quý vị khán giả nên hôm nay tôi quyết định làm thêm một cái cuộc trò chuyện nữa để trò chuyện sâu hơn về một chủ đề liên quan đến quy trình thiết kế tổ chức doanh nghiệp với một tác giả khác của cuốn sách này. Đó là anh Phan Phương Đạt. Anh Phan Phương Đạt trước đây là phụ trách về nhân sự của Epsoft. Là câu chuyện của Epsoft 25 năm phát triển ra thế giới. Tháng 12/2023 thì là Epsoft đạt doanh thu 1 tỷ đô la xuất khẩu phần mềm. Và đây là một cuốn sách kể về hành trình đó. Và anh Đạt là người trực tiếp phụ trách về nhân sự, về tổ chức. Lần trước thì nói chuyện với Nam, nói chuyện rất nhiều về văn hóa, về 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 cái cách mà Epsoft, mà FPT Software đi ra thế giới. Những vấn đề về khách hàng, những vấn đề mà lần đầu tiên bỡ ngỡ, đến biết gì cũng tiếng. Và sau đó là bắt đầu vào câu chuyện của tổ chức. Sau khi đã có khách hàng rồi, có nhân sự ok rồi, thì bây giờ sắp xếp những ông này như thế nào? Thì rất là muốn trò chuyện với Đạt sâu hơn về cái tổ chức của Epsoft và cái cách mà mình xây dựng quy trình. Lần trước anh Nam cũng cũng nhắc đến. Một lần nữa xin chào anh Đạt và cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian.
Sao các bạn?
Đây là một cuốn sách không 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 dễ để có thể chỉ đọc qua một lần, và nếu đọc lướt thì chắc không hiểu nổi. Rất là chi tiết và rất là phân tích sâu. Em cũng tò mò chút để mở đầu cái cuộc ngày hôm nay là anh Đạt cũng là một trong những tác giả. Cái cách viết như thế này, cái phân tích sâu và nhiều chi tiết thì em thực ra là cũng chưa phải là quá nhiều cuốn sách trên về việc ở của tác giả Việt Nam, từ những cái người lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam viết từ trước đến nay em chưa thấy nhiều. Ở góc độ là một tác giả đó, thì đây là cái cách mà anh lựa chọn cách viết này, anh có nghĩ là sẽ kén khán giả hay không?
Thực ra khi anh Nam với tôi với một số các cái tác giả khác thì bắt đầu viết thì đầu tiên viết cái quyển FPT Bí Lục. Đó thì khi bắt đầu viết cái đấy thì bản thân tôi cũng cũng muốn tìm hiểu rộng hơn cái khái niệm về văn hóa hay là về sau là nhân nhân học văn hóa hay là nhân loại học văn hóa. Đấy thì khi tìm hiểu thì mình cũng phát hiện ra rất nhiều những cái tri thức mới để mình có thể áp dụng vào trong cái quá trình viết những cái quyển sách này, đặc biệt là quyển sau là quyển Đánh Biết Gì Cũng Tiến. Một trong những cái mà tôi học được ấy thì nó có một cái khái niệm gọi là mô tả dày hoặc là mô tả đậm, hay tiếng Anh nó gọi là thick description. Đó thì nó đối lập với cả cái gọi là mô tả mỏng, thin. Thì nó nghĩa là gì? Tức là nếu mình đọc rất nhiều sách về về dân tộc học chẳng hạn, hay là về văn hóa, kể cả văn hóa Việt Nam rất là nhiều. Đấy thì nếu mà mô tả mỏng thì người ta chỉ dừng ở mức là mô tả những cái quan mà mình quan sát thấy, và đôi khi họ đưa ra một số những cái nhận định nó cũng khá là khuôn sáo đấy, hoặc là cái nhận định mà nó xuất phát từ cái góc nhìn cá nhân, có thể nó không không đúng với cả cái mà người trong cuộc người ta cảm nhận. Thì đấy là mô tả mỏng đấy. Thế còn mô tả dày là gì? Tức là nó kèm theo những cái phân tích sâu đấy, phân tích càng sâu thì nó càng dày, đại khái là như thế. Tôi cũng tìm rất nhiều cái sách về Việt Nam, tuy nhiên sách nước ngoài thì nó có rất nhiều những cái nó đã mô tả sâu rồi, mô tả dày rồi. Nhưng mà ở Việt Nam thì tôi tìm thì không thấy những cái quyển, ít ra là cho những cái tổ chức hiện đại. Thì tôi nghĩ quyển này là một cái quyển đầu tiên như vậy. Tức là một cái quyển sách đầu tiên mà nó mô tả dày về một cái tổ chức của Việt Nam mà nó có đủ một cái giai đoạn hình thành, mà cụ thể trong này là 25 năm. Thì khi mà mô tả như thế thì thứ nhất là mình để mà phân tích được sâu thì mình cần hai yếu tố. Thứ nhất là mình cũng phải có một cái nền tảng lý thuyết nó đủ tốt đấy, đã được chứng minh rồi. Và thứ hai nữa là mình phải rất biết cái thực tế của cái đối tượng đó. Thì thực tế đối tượng thì ở đây thì tôi nghĩ là rất là ổn rồi, bởi vì bản thân anh Nam thì là cái người mà đi từ đầu và founder và quyết định tất cả những cái gì quan trọng nhất. Tôi cũng có may mắn là cũng được tham gia, thì chậm hơn một chút thôi, cuối năm 99 là bắt đầu vào và cũng tham gia trong cái quá trình đó. Thế cho nên là cái về phần thực tế thì chắc là không có vấn đề gì cả. Cái phần lý thuyết thì mấy anh em cũng dựa trên một cái lý thuyết của Edgar Schein, là cái lý thuyết mà tôi nghĩ là hiệu quả nhất, nghĩa là cho đến thời điểm này. Bản thân ông Schein là ông xuất phát là về tâm lý học. Đấy, cho nên là ông ấy tiếp cận tổ chức nó từ góc độ tâm lý, thì tổ chức nó như một con người thôi. Đấy thì tâm lý thì nó cũng được quyết định bởi những cái tầng ý thức, là những cái mà mình nhìn thấy, nhưng mà đôi khi những cái nó thực sự nó điều khiển mình hàng ngày thì lại là cái tầng vô thức mà mình không bao giờ mình ý thức được, tại vì mình sử sử dụng nó rất là tự động, chứ nếu mà qua ý nghĩ thì nó chậm mất rồi. Đấy thì ông ấy cũng đưa ra một cái mô hình như thế, và cái tầng sâu nhất là cái tầng ngầm định, là cái mà nó mới thực sự nó lý giải được là tại sao người ta lại hành xử như vậy. Đấy thì mấy anh em cũng dựa trên cái như vậy thì tôi nghĩ là cái phần phân tích, cái nền tảng lý thuyết cho cái phân tích đấy thì cũng rất là tốt. Thì tôi nghĩ là cái như vậy thì cái quyển sách này nó giống như là một cái phân mô tả một cái ca tâm lý học vậy. Đó thì nếu mà mình mô tả một cái con người mà mình chỉ hời hợt nói về cái hành vi của họ thôi thì mình không học được mấy. Nhưng mà nếu mình vận dụng những cái lý thuyết tâm lý, thí dụ như là phân tâm hoặc là tâm lý học phát triển hay gì đấy để mình mô tả con người đấy tại sao người ta lại làm như thế, thì lúc đấy mình sẽ hiểu hơn rất là nhiều. Đấy, và thậm chí là mình có thể dự báo được là chuyện gì sẽ xảy ra, và nếu mình muốn thì mình có thể cố gắng thay đổi được, tại vì mình hiểu được cái bản chất đằng sau. Thì tôi nghĩ là mỗi cái người độc giả thì đọc cái quyển này thì nó cũng kiểu như vậy. Tức là người ta sẽ hiểu được sâu hơn cái insight, cái phần đằng sau, những cái ngầm định mà cái tổ chức này nó đã gặp phải và nó đã làm gì trong toàn bộ cái quá trình đó. Thì như vậy nó có ích hơn rất nhiều với độc giả. Thì có thể tất nhiên độc giả là một tổ chức khác. Thế nhưng mà mình đọc một cái mô tả như thế thì mình sẽ hiểu bản thân hơn rất là nhiều. Và từ đó thì mình có thể có những cái quyết định cho bản thân mình. Đấy, mỗi người đọc sẽ có một cái quyết định riêng cho mình. Nhưng mà sự bổ ích thì chắc chắn có. Và tôi nghĩ nó không phải là chỉ liên quan đến phần công nghệ đâu. Chắc là bất kỳ một tổ chức nào cũng đều có thể học được cái gì đấy từ 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 quyển sách này. Tôi tin là thế.
Cảm ơn Đạt, anh ví von rất là hay, tức là xem F-Shop là một con người và đây là một cái quyển sách, là cả một cái hành trình diễn biến tâm lý của con người đó.
Đúng, có thể coi là
FPT
như vậy.
Software xuất khẩu phần mềm ra thế giới cách đây 25 năm, mà mới đây thì công bố doanh thu 1 tỷ đô la, một hành trình rất dài và rất nhiều cái bài học về về cái sự thành công cũng như rất nhiều thất bại. Thì nhân anh ví von như là một con người thì em cũng hỏi luôn, thì cái con người này á, cái hành trình 25 năm đó, những cái cột mốc mà chuyển biến về tâm lý mà cho là phức tạp và khó khăn nhất, như nói là cái người này họ làm gì, tại sao họ làm như vậy, họ gặp vấn đề gì lúc đó, thì nếu ví von như vậy thì với F-Shop thì theo anh là ở góc độ, ở khía cạnh nhân sự, mình đang nói khía cạnh nhân sự về tổ chức, thì những cái khúc quanh tâm lý đó, những cái lúc mà cái con người này gặp phải vấn đề thì nó là có thể được ví von là có thể những cái giai đoạn nào?
Thì thực ra trong quyển sách thì cũng mô tả rất là nhiều các cái giai đoạn như vậy. Tại vì thực ra lúc đầu thì nó vô vô vàn vấn đề. Đấy, bắt đầu phải đi tìm khách hàng, rồi có khách hàng rồi thì phải làm sao để làm được việc. Đấy, rồi tìm cách làm sao để phát triển được, rồi làm sao để giữ được người, vân vân. Tức là toàn bộ cái những cái thách thức nó luôn xảy ra trong quá trình và mình luôn luôn phải phải xử lý nó. Với cá nhân tôi thì có cái kỷ niệm hay nhất là năm 2001. Tức là hồi đấy thì mình cũng đang có một cái niềm tin khá ngây thơ, tức là mình sẽ thành lập nên công ty và sẽ kiếm được nhiều việc. Đấy, như là cái số trước anh Nam cũng nói là đi ra Mỹ đúng không? Sang Silicon Valley, và mình nghĩ là chỗ đấy là một cái chợ rất là to, chắc là mình sẽ có ai thuê. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì nó quá ít. Thế là cái đợt đấy là mình, tại vì mình nghĩ là mình sẽ có việc, đâm ra mình tuyển khá nhiều người, thì tôi đấy là được giao phụ trách cái phần đào tạo không? Thì là đào tạo rất là nhiều người và sau đó không có việc thì mình lại phải phải tìm cách để mình cho thôi việc đó. Thì bản thân mình chưa làm cái việc đấy bao giờ thì nó khá là một một cái trải nghiệm, nó khá là đau khổ lúc đấy. Về sau mình nghĩ lại mình trưởng thành rất là nhiều, tức là phải nói chuyện với từng người để giải thích là ok phải thôi, trong cái quá trình mà tổ chức nó phải lớn, tức là phải trải qua những cái lúc như thế đúng không? Tại vì lúc mà tuyển vào rồi làm dự án thì nó rất là vui, mặc dù bận nhưng rất là vui. Nhưng mà cái lúc mà phải cắt người ấy, thì cái đấy đau khổ lắm. Chẳng bên nào mong muốn cả, và nó có rất nhiều những cái cảm xúc tiêu cực tại thời điểm đấy. Nhưng mà nó là cái tốt để mà mình trưởng thành. Và cũng may mắn là đấy là cái đợt duy nhất nó xảy ra chuyện đó. Sau này thì vì nhiều yếu tố may mắn thì mình không không phải lặp lại cái tình huống đó nữa.
Anh em lần trước, trong số lần trước chia sẻ và nhấn mạnh rất nhiều vào cái cách mà F-Shop tổ chức. Tức là ở đây do nó đó, sau khi ra nước ngoài chạy trật một thời gian đầu thì bắt đầu có khách hàng, bắt đầu có dự án, bắt đầu phát triển, thì ở đây sắp xếp bao nhiêu con người đó như thế nào, công việc như sắp xếp ra sao để họ có thể phát triển được. Và một cái ý em rất là tâm đắc từ cái tập lần trước đó là cái chuyện mà những người bình thường có thể làm được việc chứ không chỉ là những người giỏi. Và mình đây là cái business về lực lượng, về số lượng con người, là về phần mềm, Chứ để cái công ty tăng trưởng về mặt số lượng thì thực sự là bắt buộc phải biết cách dùng những người bình thường chứ không chỉ là người giỏi. Thì ở góc độ là một người làm nhân sự trực tiếp như anh thì cái cách mình tổ chức bộ máy như thế nào và góc độ người làm nhân sự để cho tất cả những anh em trong công ty để mình để F-shop có thể sử dụng được người thường và những người bình thường đó họ có khả năng tăng trưởng thành phát triển lên và làm được những cái việc mà được được giao.
Đấy thực sự là một bài toán khó và có vẻ may mắn là F-shop tìm được một cái lời giải phù hợp. Và tôi nghĩ là đấy là một cái chìa khóa quan trọng để có thể tăng trưởng được vượt bậc như vậy. Tại vì đúng là cái mình chọn được một cái cấu trúc tốt thì nó mới có thể nhân rộng được một cách thuận lợi. Thì thực ra ngay từ đầu thì như các lãnh đạo như là anh Bình hay anh Nam thì mọi người đã đặt ra cái bài toán là nó phải số đông. Đấy, gọi là game of numbers. Tức là đã làm cái nghề này thì nó phải đông. Và đông thì mình mới có được một cái vị thế mà đối với khách hàng. Thế cho nên là các anh cũng loay hoay trong cái việc là bây giờ nếu mà mình muốn đông, mặc dù lúc đấy thì thực tế thì chưa đông, nhưng bài toán thì mình nghĩ trước hay làm sao để mà mình có thể là trong quá trình mình phát triển theo một cái mô hình phù hợp. Khi mà mọi người đi tìm thì cũng tìm được một số những cái thông tin cho cái việc đó. Thứ nhất là những cái bài học từ quân đội nhân dân. Tại vì nếu mà xét ngược lại trong Việt Nam thì chắc là cái tổ chức đông nhất thì chính là quân đội. Và cái tổ chức mà có thể gọi là sắp xếp rồi thiết kế thế nào đấy để cho nó hiệu quả về vận hành một cái số lượng đông thì là quân đội. Rất nhiều những bài học được rút ra từ đó, trong đó có cả cái bài học chiến tranh nhân dân ấy mà viết ở cuối quyển sách. Thế sau đó thì anh Nam có đi 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 tìm tìm hiểu những cái mô hình thì có đọc được một cái bài báo của một cái tác giả mà một một trong những lãnh đạo của cái phong trào mã nguồn mở. Thì ông có viết một cái bài báo là để mô tả để so sánh cái mô hình là một cái tháp nhà thờ với một cái chợ. Đấy, thì tháp nhà thờ thì nó giống như là sản phẩm của Microsoft ấy, tức là nó có một cái gọi là kiến trúc sư rất là xuất sắc hoặc là một nhóm rất là xuất sắc và người ta làm rất là quy củ, đấy, trật tự từ trên xuống dưới. Thế còn cái chợ thì nó giống như là mã nguồn mở, tức là ai cũng có thể làm cái gì đấy và lắp lắp vào thì nó cũng thành một sản phẩm rất là hoành tráng. Thì mình cảm thấy là dường như là mình hợp với cái thứ hai hơn. Đấy, bởi vì rõ ràng là nếu mà xét trong lịch sử thì Việt Nam nói chung chưa bao giờ làm được những cái gì mà nó theo kiểu là tháp nhà thờ cả. Đấy, thì từ cái đấy thì cũng bắt đầu loay hoay, thì anh Nam có đi tìm ra được cái mô hình Bát Tràng mà cái số trước chia sẻ. Thì anh ấy phát hiện ra là lại có một cái mô hình như thế. Đấy, nó giống như cái chợ và nó vẫn phát triển được hiệu quả. Thì là áp dụng cái mô hình đấy. Thì khi mà áp dụng vào thì mình cũng 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 cân nhắc đến những cái yếu tố văn hóa Việt Nam. Đấy, thí dụ cái mô hình này nó cũng cho phép mình là gì, nếu mà cái người ở trên mà không nắm hết được mọi việc, tại vì khi mình làm cái việc này cũng bản thân ông lãnh đạo cao nhất cũng chưa làm bao giờ, thì mình thống nhất là tất cả phải cùng loay hoay, phải cùng học và không không phải là mọi quyết định nó đều ở trên quyết, tại vì ông trên cũng có nắm được đâu. Thế thì mình chuyển cái quyết định xuống dưới, tức là mình tạo ra nhiều những cái đơn vị để cho người ta có cái quyền người ta quyết cái đấy. Và thực tế Việt Nam nó cũng rất giống, tức là mỗi ông có một cái mảnh ruộng riêng của mình. Đấy, để mà ông cày cấy trên đấy, ông canh tác trên đấy. Thì cái mô hình thì nó mình đi theo cái hướng như vậy, tức là mình tạo ra được rất nhiều những cái đơn vị sản xuất, và mỗi đơn vị sản xuất mặc dù nó chung trong một tổ chức nhưng nó có những cái màu cờ sắc áo riêng, nó đi theo cái ông lãnh đạo của cái đơn vị đấy và khiến cho mọi người đều cảm thấy là mình có một cái mảnh đất riêng ở đây, mặc dù trong cùng trong một công ty nhưng mà mình vẫn có một cái gì đấy riêng. Nó giống như là thay vì ra để khởi nghiệp thì mình chi bằng là mình có thể làm một cái đơn vị như thế, nó cũng không khác khởi nghiệp là mấy. Ngay cả những cái chính sách như là thu nhập hay gì đấy thì mình cũng khuyến khích cái chuyện đó đấy, để cho người ta phát huy hết cái năng lực của mình đấy, thì mình tạo ra được một cái đơn vị, một cái mô hình mà nó có thể rất nhiều người lắp vào đấy và nó vẫn có thể chạy được. Kiểu đấy mình lấy một cái hình ảnh là Vạn Lý Trường Thành, nó kiểu như vậy đấy, tức là nó có rất nhiều những cái tháp rồi sau đó nó cứ nối với nhau để nó thành một cái trường thành rất là to, và trong quá trình nó cứ tiếp tục xây xây thôi, nói chung về nguyên tắc là vô tận, không bao giờ phải kết thúc cả, cứ chạy như vậy. Trong cái mô hình đấy nó cũng có một cái điểm hay nữa là gì, tức là như lúc nãy Khánh nói, tức là chúng ta toàn là những người thường đấy, và người thường mà làm được việc thì tốt nhất là do khách hàng họ dạy. Thế cái mô hình mà nó như vậy thì nó cũng khiến cho ai cũng có thể tiếp xúc được với khách hàng, không phải chỉ là những đơn vị sản xuất, kể cả những đơn vị như đấy tôi chẳng hạn thì cũng mình cũng đi gặp khách hàng, mình cũng phải trình bày với họ là chúng tôi tuyển dụng thế nào, chúng tôi đào tạo thế nào. Đấy, và trong cái quá trình đấy thì mình cũng trưởng thành lên rất là nhiều. đấy, trước những cái câu hỏi họ hỏi mình hay trước những cái yêu cầu họ đặt ra cho mình. Đấy thì cái mô hình thì nó cũng cho phép là mọi người tiếp cận được nhiều hơn với khách hàng. Thay vì một cái mô hình mà nó rất nhiều tầng nhiều lớp chẳng hạn thì thông thường là những cái người mở giữa là rất là khó tiếp xúc khách hàng. Đấy thì có vẻ là đấy là những cái lời giải mà Epsol đã tìm được trong cái quá trình đó.
Những cái mặt trái hoặc là những cái mặt bất lợi có thể xảy ra từ cái mô hình đó là gì?
Có lẽ là nếu mà trong một cái trường hợp như thế thì nếu mà nhìn ở ngoài vào thì mình sẽ cảm thấy là dường như là nó khá là lộn xộn, bởi vì cái nó chợ mà, chợ thì có vẻ như cảm thấy nó không có chất tự lắm. Nhưng mà cái đấy mình có thể khắc phục được bằng cách là mình đưa ra một số những cái luật chơi. Đấy, một số những cái quy ước về cái việc là ở đâu thì làm gì và tương tác với nhau như thế nào. Đấy, giống như trong Bát Tràng chẳng hạn thì mỗi lò gốm là người ta là riêng, thế nhưng mà cái hệ thống để nó kết nối với nhau, thí dụ như là đi mua nguyên liệu hay là bán hàng hay là thậm chí là xử lý rác thải hay gì đấy là cái chung, rồi thương hiệu là chung. Đấy thì mình cố gắng là mình làm ra cái một cái luật chơi như thế, và quan trọng là tất cả những cái đấy nó phải được sự đồng ý của mọi người. Tôi không bao giờ mình áp đặt ở trên dưới mà bao giờ mình cũng đề xuất ra cho mọi người có ý kiến. Thì tôi nhớ hồi đấy có làm một dạng kiểu khảo sát như thế. Đấy, mình liệt kê ra rất nhiều những cái chức năng và sau đó thì cho mọi người chọn xem là cái chức năng nên nên đặt ở đâu. Đấy, nên đặt ở ông head office hay nên đặt ở đơn vị sản xuất hay là nên đặt ở chi nhánh địa phương. Đấy, ví dụ như vậy. Thì trong cái quá trình như thế thì mình giảm thiểu được những cái ma sát khi mà nó có thể xảy ra. Và trong trường hợp nếu mà có vấn đề thì cái cách tốt nhất là nói chuyện với nhau. Cũng giống như là có vấn đề thì mình nói chuyện với khách hàng. Đấy, chứ mình không giữ và mình không cảm thấy kiểu ấm ức hay là nghĩ là người ta chơi xấu mình. Đấy, mà mình có được một cái văn hóa là mọi người có thể nói thẳng được ra những cái mà cảm thấy không hài lòng với cả người khác. Thì thông thường là trong trường hợp như thế thì vấn đề được giải quyết khá là đơn giản.
Một cái ý rất khiến em chú ý trong cuốn sách này khi mà anh nói là tác giả viết chương đó như là anh viết, tức là một cái quy trình mà giúp cho tạo ra những lãnh đạo, tức là một cái hệ thống tổ chức mà qua đó sau những trận đánh thì có thể giúp tạo ra những lãnh đạo mới. Tức là ở đây là những cái bạn ở cấp dưới hoàn toàn có thể chủ động trong công việc và phát triển cái kỹ năng lãnh đạo sau để tránh cho trường hợp là tổ chức bị phụ thuộc quá nhiều vào người lãnh đạo cao nhất. Thì cái hệ thống, cái tổ chức của Epsop nó giúp cho từng cá nhân có thể trưởng thành, và sau mỗi trận đánh thì đây là cái tổ chức mà sau này lại tạo ra những lãnh đạo khác nữa ở dưới cấp dưới. Thì để làm được điều đó thì mình sẽ làm như thế nào?
Ngay cả bản thân cái cách mình tổ chức nó cũng giúp cho cái việc đó. Đấy, bởi vì khi mà mình thiết kế một cái tổ chức như vậy thì về nguyên tắc ai cũng có thể xung phong đứng lên bảo tôi sẽ sẵn sàng đảm nhận một cái trận đánh mới. Và khi đấy thì mình sẽ giao cho họ, qua những cái đấy thì họ sẽ trưởng thành lên và họ có quyền để thành lập ra một cái đơn vị mới, giống như là xây một đoạn thành mới. Đấy, nó cứ như thế thôi. Và cái cách của mình là mình tạo ra môi trường để cho những người đấy xuất hiện. Chứ mình không biết được. Mình không biết được là ai sẽ là người làm được. Mình có một cái môi trường tốt và ai cảm thấy muốn thì người ta xung phong. Và thông qua cái thực tế thì cuối cùng sẽ xác định được là ai thực sự là cái người sẽ làm được. Cho nên cũng rất nhiều những trường hợp là lúc đầu mình nghĩ là cái người này chắc không thể làm được. Thế nhưng mà cuối cùng họ lại thành công. Thậm chí thành công hơn những cái người mà lúc đầu mình thích hơn. Đấy, thì tôi nghĩ đây cũng là một cách rất hay, nên là nó giảm thiểu được một cái nhìn hạn hẹp của cái người lãnh đạo. Đó. Mà thay vì đấy thì tạo ra một cái môi trường để cho người ta được thử sức. Đấy, và cuối cùng người ta phát triển hết được cái năng lực của mình. Thì bản thân cái tổ chức nó cũng giúp cho cái việc là để mình tìm ra được những cái người lãnh đạo mới.
Theo chia sẻ thì em luôn cảm nhận được cái tinh thần học hỏi của đội ngũ FPT nói chung và Epsop nói riêng. Đặc biệt khi mình ra thị trường thế giới thì mình luôn học từ khách hàng của mình. Và anh em rất là sẵn sàng không giấu dốt và rất là chân thành. Và những gì mình chưa đạt, mình còn khiếm khuyết thì mình sẵn sàng học hỏi từ khách hàng của mình. Nó làm em liên tưởng đến cái khái niệm mà người ta nhắc đến gần đây nhiều, đó là cái tổ chức học tập, Learning Organization. Tức là một cái tổ chức mà luôn thúc đẩy cái tinh thần học tập không ngừng. Thì ở đây cái góc nhìn của anh Đạt, người làm nhân sự của Epsop, về cái khái niệm nó như thế nào? Tức là ở đây cái đó có phải là một cái khái niệm mà nó thực sự là do chúng ta nói về khái niệm nó nhiều quá, hay là nó là bản chất tự nhiên của một cái tổ chức sẽ phải luôn cải thiện, sẽ phải luôn phát triển không ngừng, thì cái chuyện học hỏi là chuyện hết sức bình thường? Nhưng tại sao người ta lại nói nhiều về tổ chức học tập? Cái điều gì khó khiến mà khiến cho tổ chức khó học tập?
Tôi nghĩ là trong quá trình một cái tổ chức nó phải đấu tranh để nó tồn tại và sau đó nó phát triển thì nó sẽ luôn luôn gặp các thách thức. Học tập thì cuối cùng thực ra là học tập là từng người thôi, mình gọi chứ tổ chức, nhưng ý mình hiểu là mỗi người trong cái tổ chức đấy thì học được tối đa, hiệu quả nhất, nhanh nhất. Đấy, thì tức là rất nhiều người trong tổ chức thì mỗi người đang gặp những cái thách thức khác nhau. Ông lãnh đạo có của ông lãnh đạo, ông làm dự án có của ông ý, thì tất nhiên người ta phải loay hoay thôi. Đấy, đấy hàng ngày mình cũng vẫn phải làm mà, thậm chí mình không nghĩ là mình đang học nữa, đang gặp một cái vấn đề và sau đó mình tìm lời giải. Thế cho nên là cái việc học thì nó vẫn đang xảy ra, nhưng mà cái tổ chức học tập thì theo tôi hiểu thì nó phải có những cái thiết kế để cái việc đấy nó xảy ra một cách hiệu quả hơn, và làm sao để mọi người có thể chia sẻ được cái bài học của nhau. Tại vì nếu mà cứ mỗi ông lẳng lặng học của mình thì nó sẽ chậm hơn, nhưng ông bên cạnh có thể học được cái gì đấy rồi mình đỡ mất công không. Thế bản thân cái quyển sách nó viết ra cũng là một kiểu như thế, tức là làm sao để hy vọng những người khác người ta đọc thì người ta đỡ đỡ mất công hơn, đỡ phải loay hoay, đỡ phải vấp nhiều nhiều sai lầm không cần thiết đấy, khi mà người ta học được những cái gì trong này. Đấy thì cái tổ chức nó phải khuyến khích được cái chuyện đó. Thế mà mọi người phải nói ra, mọi người phải viết ra, viết ra thì càng tốt. Tức là cái tri thức nó có một cái chu kỳ đúng không? Nó đang là ẩn trong đầu mình, xong nó phải hiện ra đúng không? Nó gọi là tacit, explicit. Đấy, trong đầu mình thì mình có mỗi mình biết thôi. Thế sau đó mình phải nói ra, mình phải viết ra. Thế sau đó người khác đọc cái đấy thì lại chui vào đầu người ta, thì nó lại trở thành một cái tri thức ẩn. Mà thực ra tri thức trong đầu thì nó mới giúp cho hành động. Chứ tri thức viết ra giấy nó chỉ là thông tin thôi. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi hành động nó phải chui vào đầu ai đấy. Mà chui vào đầu ai đấy thì nó sẽ cộng với cả những cái của trong đầu họ, thì nó sẽ ra một cái gì đấy và nó khác với cả ở trong đầu của người khác. Nên thực ra cái cuối cùng nó vẫn là cái tri thức mà nằm ở trong đầu của mỗi người. Còn cái viết ra nó chỉ giúp cho họ là có thêm thông tin thôi. Tôi nghĩ là FPT Epsos đã làm được khá tốt cái việc đó. Là cái việc là luôn luôn khuyến khích mọi người viết ra, mọi người nói ra. Đấy, liên tục có những cái hoạt động. Nếu mà viết ra thì cứ đơn cử như sử ký chẳng hạn là một cái hoạt động FPT, tức là cứ cứ đến năm chẵn thì mọi người phải viết ra.
Viết là viết về trải
Viết cái
nghiệm.
gì cũng được, cứ viết về cái tổ chức của mình, viết về những cái trải nghiệm của mình trong công ty vân vân.
Giống chợ dưa hả?
Ờ, chợ dưa thì nó hơi khác một chút, là chợ dưa là nó là những cái chia sẻ tức thời, và thông thường là người ta bức xúc cái gì đấy thì tự nhiên người ta lên nói. Nhưng mà qua cái đấy cũng rất hay, bởi vì một người bức xúc thì rất nhiều người comment, thì tự nhiên học được rất là nhiều. Thì đấy là viết, thì phong trào nó khá là rồi rồi có một những cái tờ báo nội bộ nữa để cho mọi người viết.
Đấy.
Thì đấy là một cái cách rất tốt. Cái thứ hai nữa là cái nói thì rất nhiều những cái buổi rút kinh nghiệm rồi hội họp rồi vân vân các thứ. Đấy, thì rất nhiều những cái hoạt động như vậy trong công ty, và công ty người ta nhìn thấy là những cái đấy được khuyến khích. Mặc dù có thể mình không có những cái giải thưởng gì mình mặt vật chất cả, nhưng mà cái đấy tôi nghĩ là cũng không cần đâu. Tức là tự nhiên người ta vào, người ta có cái nhu cầu đấy, và nếu người ta cảm thấy là ở đây là cái việc đấy là cái việc mà được khuyến khích thì người ta sẽ làm. Giống như là nếu mà được khuyến khích là biểu diễn văn nghệ một cách tự do thì người ta sẽ lên người ta hát. Còn nếu mà người ta cảm thấy là khi tôi lên mà mọi người nhìn với con mắt không 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 khuyến khích thì lúc đấy người ta sẽ ngại, người ta sẽ tự rút. Còn nếu mà người ta làm mà cảm thấy được khuyến khích thì người ta tiếp tục, rồi người sau vào người ta thấy thế người ta cứ thế học theo thôi. Nên là một cái văn hóa nó cứ thế nó được 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 phát triển. Thì có một cái kỷ niệm khá hay là bản thân cái việc hồi đấy Epsos có một cái tờ báo gọi là Cucumber. Đấy, chợ dưa thì là một cái diễn đàn online, còn tờ báo là một tờ báo in. Đấy, thì cứ mỗi tuần là ra một 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 số như thế. Thì trong cái tờ báo đấy mình viết thiệu về dự án, về khách hàng, về rất là nhiều thứ, rồi học tập mọi người đang học như nào. Thì hóa ra cuối cùng cái tờ báo này nó cũng góp phần cho cái việc là mình đạt được cái chứng chỉ CMM. Đấy, khi mà chuyên gia họ sang họ đánh giá thì họ cũng coi cái tờ báo đấy là một cái công cụ hiệu quả để mà giao tiếp trong công ty, để mà truyền đạt những cái về chất lượng, rồi về thông tin dự án, thông tin khách hàng. Thậm chí họ viết là một trong những cái điểm mạnh của Airsoft là có cái tờ báo đấy. Tất cả những cái đấy nó đều đều góp phần tạo ra một cái văn hóa để cho mọi người học tập và mọi người chia sẻ. Đấy, thì tôi nghĩ là đấy là một cái điểm mà tạo ra một cái mình cứ gọi là tổ chức học tập.
Những cái đó là những hoạt động như vậy là do mình tự nghĩ ra hay là do mình theo một cái mô hình nào đó có sẵn?
Nó có cả hai đấy. Vì bản thân cái việc mà xây dựng tổ chức học tập thì mình cũng đi học tập, đúng không? Thì ví dụ có một cái là khi mà cuối năm 2000 tôi với một nhóm là phải sang Bỉ để on-site ở cái công ty Proximus ấy, công ty telecom của họ. Thì hồi đấy là cuối năm, thì tự nhiên mình nhìn thấy là họ có một cái hoạt động nó gọi là Open Doors Day. Tức là cái ngày đấy là họ cho sinh viên ở các trường đến và vào trong công ty đấy, xem là công ty nó làm gì. Đấy, mọi người vào, và tất nhiên mục đích của nó là sau đấy để tuyển dụng. Và thế mình ok, hay quá, thế là mình cũng bắt chiếc. À, thì hồi đấy F-Shop cũng nhỏ nhỏ thôi, ở HDTC thì cũng làm một cái Open Day như vậy. Và cuối cùng sinh viên đến họ chen nhau và suýt nữa còn vỡ cả cửa kính. Đấy là cũng là một cái kiểu gọi là một thành phần trong tổ chức học tập. Và mình cũng đi học của người ta đấy ạ. Trong đầu mình luôn luôn đi tìm kiếm. Tớ mình luôn luôn có sẵn câu hỏi rồi, và ok, bây giờ nên làm thế nào cho hiệu quả, làm sao để có thể làm tốt hơn. Thì khi mà mình nhìn thấy một cái gợi ý gì đấy là mình nắm bắt được ngay. Đấy, thì bản thân cái việc xây dựng tổ chức học tập thì mình cũng phải đi học.
Việc xây dựng tổ chức học tập nó liên quan thế nào tới cái văn hóa doanh nghiệp của F-Shop? Tới cái văn hóa của mình nó có thúc đẩy cái chuyện học tập đó hay không?
Thì thứ nhất là nếu mà học thì cái văn hóa nó sẽ hiệu quả hơn cho cái hoạt động của công ty, đúng không? Tại vì cơ bản là công ty phải giải quyết rất nhiều vấn đề, và nếu mà cái quá trình học hỏi nó diễn ra nhanh chóng thì vấn đề nó sẽ được giải quyết hiệu quả hơn. Đấy, cho nên là cái việc học là cái rất là quan trọng. Và nếu mà mình ý thức được cái việc đấy thì tội gì mình không đẩy mạnh nó. Thì cái văn hóa FPT nó có cái điểm hay là như thế, thì nó đẩy mạnh được cái việc học như là tôi vừa mới nói lúc nãy. Và có lẽ có thêm một yếu tố nữa là nó cần một cái sự làm gương. Bởi vì theo như cái lý thuyết của Shai chẳng hạn, thì cuối cùng mọi thứ là đều do ông lãnh đạo, ông phải làm gương. Chứ ông lãnh đạo nói mà ông không làm ấy thì không ai học theo đâu. Nó giống như gia đình thôi, ví dụ như là người chủ gia đình mà cứ bảo là phải tuân thủ luật giao thông nhưng ông cứ vượt đèn đỏ, thì tất nhiên là người trong nhà, người con ông ấy cũng vượt đèn đỏ hết. Cho nên là phải làm gương để người ta sẽ nhìn vào cái hành vi của cái người đó. Thì đây FPT cũng có may mắn là mọi người đều rất là thích học.
Cái văn hóa đó được như lần trước em cũng hỏi Nam là em muốn đào sâu một tí ở góc độ nhân sự, tức là không chỉ là vô thức hình thành văn hóa đó mà là mình có chủ ý xây dựng. Và ở góc độ nhân sự, khi anh tuyển người vào thì có thể là có dễ để ngay từ đầu, nhiều khi là không dễ để tìm cái người phù hợp văn hóa, mà có thể là sau một thời gian dài họ vào cho công ty và họ được thấm nhuần cái tư tưởng đó từ đám đó, từ số đông, hay là ngay từ đầu là mình buộc phải tìm cho bằng được chỉ như thế nào có phù hợp văn hóa đó thì mình mới chấp nhận vào tuyển vào trong công ty, hay là có một cái giai đoạn để họ thay đổi dần dần và phù hợp, thích nghi và thích nghi dần với văn hóa của công ty?
Thực ra thì chưa bao giờ mình thiết kế một cái quá trình tuyển dụng mà có những cái kiểm tra đánh giá xem là có phù hợp văn hóa hay không. Nhưng mà thực tế cho thấy là thứ nhất là người ta đến với mình là người ta cũng phải cảm thấy phù hợp rồi. Tại vì mình luôn luôn thể hiện ra mà. Họ nhìn, họ quan sát, họ thấy mình, rồi bạn bè của họ nói kể lại chuyện. Cho nên thực ra những người đến với mình là cơ bản là cũng đã có cái gì đấy gần rồi. Đấy. Thứ hai nữa là thông thường cái văn hóa tổ chức nó sẽ điều khiển hành vi của một con người nhiều hơn là bản tính của họ. Giống như người Việt thôi, đi sang những nước như Singapore, Nhật Bản, cái thứ mình không vứt rác đâu. Nhưng về là mình lại vứt.
Giờ cái văn hóa
cái môi trường đấy nó điều khiển mình, thậm chí còn nhiều hơn là cái thói quen hàng ngày của mình. Cho nên nếu mà họ vào một cái tổ chức mà nó đang có những cái như thế thì người ta cảm thấy rất là dễ để mà hòa đồng. Để chưa kể là những cái đấy nó lại rất phù hợp với người Việt Nam nói chung nữa. Thế cho nên là về cơ bản là tôi thấy cái việc đấy nó xảy ra khá là thuận lợi. Tất nhiên cũng có những tình huống người ta không thích. Có những người ta cảm thấy chỗ này lộn xộn, rồi hát lung tung, rồi các thứ cảm giác, rồi sếp với quân thì thấy cứ lộn xà lộn xộn. Thì chắc chắn là sẽ có những người như thế. Thì thôi thì mình chấp nhận thôi, thì người ta bỏ đi. Thế còn ai mà ở lại thì rất nhiều người rất thích.
Tức là ở đây cái văn hóa của FPT là nó sẽ thiên về chuyện là để một cách tự nhiên vô thức từ các lãnh đạo cao nhất xuống, hay là mình có chủ ý xây dựng điều chỉnh thêm cái này bớt cái kia trong suốt trình phát triển?
Là khi mà tìm hiểu và viết mấy quyển sách thì mình cảm thấy là có lẽ lúc đầu mọi người hành xử một cách vô thức. Không hiểu sao là cũng khá là đúng, tức là những cái trực giác phải nói là rất là giỏi. Thế còn sau này mình nhìn lại thì mình mới giải thích được là tại sao lại hành xử như thế. Thế cho nên là, nhưng bây giờ mình biết rồi thì có lẽ mình có thể làm được tốt hơn. Tại vì mình giống như mình có cơ sở lý luận rồi, mình nhìn thấu được cái hành vi rồi, có thể mình sẽ có những cái điều chỉnh nó hiệu quả hơn.
Điều đó có phải là nó bắt nguồn từ một cái gốc là tất cả những nhà, số đông những nhà sáng lập đều xuất phát, có xuất phát điểm giống nhau là cùng là dân toán, cùng học ở Nga về, tức là cái gốc của những nhà sáng lập rất quan trọng.
Chắc chắn rồi, cái đấy nó là hệ quả. Tại vì cơ bản là khi mà những nhà sáng lập họ thành lập công ty thì họ cũng tìm những người bạn bè, mà đã bạn bè thì cơ bản là giống nhau, đúng không? Là chia sẻ một cái gì đấy. Tại vì bạn bè nó hình thành trong quá trình lớn lên mà. Đấy rồi, như anh Bình anh học toán thì cuối cùng bạn anh cũng cơ bản toàn dân toán cả. Rồi lại rủ nhau, rồi những người đấy lại rủ tiếp. Thì cái đấy nó sẽ xảy ra theo một lẽ tự nhiên thôi.
Nhưng mà thường các nhà sáng lập mà giống nhau quá mà không bù đắp được những cái điểm mạnh yếu lẫn nhau thì đôi khi nó cũng có cái tác dụng ngược. Thế FPT có gặp phải từng trường hợp đó hay không? Khi mà cái thành phần sáng lập lại quá giống nhau.
Thực ra bao giờ nó cũng song song hai thứ. Tức là nó vẫn phải có cái gì đấy giống nhau. Đấy, và nó vẫn có rất nhiều những điểm khác nhau. Mà thực tế là như thế, chẳng có hai ông nào giống nhau hoàn toàn đâu. Nên những cái chia sẻ giống nhau thì nó sẽ hình thành nên một cái văn hóa chung. Những cái giống nhau về giá trị chẳng hạn, mọi người đều rất là tôn trọng nhau, đều rất là tin tưởng nhau chẳng hạn. Thì những cái đấy thì phải giống. Thế nhưng cái khác thì có thể là về năng lực. Đấy, có người thì giỏi về làm chiến lược, có người thì giỏi về bán hàng, có người thì giỏi đi quan hệ chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đấy thì hai cái đấy nó bổ trợ cho nhau. Và tất nhiên trong quá trình đấy thì nó vẫn xảy ra những cái chuyện sàng lọc. Thì nếu mà vì lý do gì đấy mà ai đấy không phù hợp hay là rất nhiều lý do thì họ sẽ rời đi thôi. Nhưng mà cái nhóm đấy thì nó sẽ được giữ và nó sẽ bồi đắp thêm những người mới vào.
Anh Đạt thì phụ trách về nhân sự trong cái giai đoạn mà F-Shop chuyển mình ra thế giới. Thì trong cái công việc làm nhân sự của anh lúc đó thì cái thử thách lớn nhất là gì?
Thực ra mình chẳng bao giờ nghĩ là thử thách lớn là cái gì mà
khó nhất
cứ việc nó đến tay thôi. Mỗi lúc nó một việc. Đấy, thí dụ như là có lúc thì cần phải tuyển người, có lúc thì phải tìm cách đào tạo, rồi có lúc lại phải tìm cách giữ người. Thí dụ như những cái việc mà lúc mà công ty chuyển trụ sở chẳng hạn, nó có thể dẫn đến chuyện là nhiều người ta không muốn mà người ta rời đi chẳng hạn, nên phải ngồi nghĩ cách xem bây giờ tìm cách gì để mà giữ được họ, ví dụ như vậy. Nhưng mà trong cái quá trình đấy thì có một cái là mình sẽ luôn luôn cố gắng không chỉ cuốn theo các cái việc sự vụ, mà mình cố gắng là xây dựng được nó thành một cái cấu trúc, một cái hệ thống. Tức là làm sao để nó có một cái hệ thống để nó có thể vận hành được, và nhất là có thể nó cơ bản nó có thể vận hành độc lập với mình được. Đó. Đấy, thì bất kể khi mình gặp một cái thách thức gì thì mình sẽ cố gắng mình tìm hiểu sâu hơn về nó để mình xây dựng ra cái mô hình. Đấy, thí dụ tuyển dụng thì bây giờ là không phải câu chuyện chỉ là bây giờ tự nhiên bụp vào có dự án nó cần nhiều người. Ở mà cái mô hình tuyển dụng thế nào là nó phù hợp, và thế nào nó phù hợp ở cụ thể ở Hà Nội nó có thể khác ở trong Sài Gòn. Đấy, ví dụ như thế thì mình sẽ phải đi tìm học. Mình học những cái lý thuyết, tại vì thực ra có ai dạy đâu, tôi tất nhiên chẳng liên quan, lúc đầu chẳng liên quan đến nhân sự cả. Mình học toán về, sau đó mình được giao cái việc đó thì cũng như rất nhiều người khác thôi, thì mình phải loay hoay, mình vừa làm mình vừa học. Đấy, thì trong quá trình đấy thì mình học và mình cố gắng mình xây dựng thành một cái mô hình như thế, rồi mình viết nó ra. Đấy, quy trình là để thế mà. Quy trình tức là bao giờ nó có cái chữ rất hay, nó gọi là documented, tức là phải viết ra,
phải tài liệu hóa,
phải tài liệu hóa, nếu không thì tức là không có. Nó bảo là có và có nên show ra đâu thì ông bắt đầu ngồi nói thì người ta không tính, bởi vì như vậy thì nó không chắc chắn. Nó phải được viết ra, nó được ban hành, nó được đào tạo cho mọi người, ai cũng hiểu, thì lúc đấy mới có thể gọi là tri thức trong tổ chức được. Đấy, thì mình luôn luôn mình tìm cách mình document.
Nhưng mà cái khó nhất trong việc làm tài liệu hóa là gì? Vì sao người ta không documented, không tài liệu hóa mọi thứ? Khó nhất
chắc là do cái thói quen từ từ lúc đi học thôi. Tôi nghĩ là thế. Tại vì cơ bản có vẻ như mình nhìn thấy mọi du học sinh Việt Nam cái thứ mọi người không được khuyến khích viết những cái đấy lắm. Cũng có thể là vì nó bị dị ứng với cái việc là nó cứ phải làm văn mẫu. Nếu mà hồi là nó cảm thấy nó không có tự do, đúng không? Nhưng mà một đứa trẻ nhỏ khi mà nó chưa đi học văn chẳng hạn, nó viết rất là hồn nhiên và rất là hay, tại vì nó cứ quan sát thì nó viết thôi, và nó có nhu cầu đấy. Thế nhưng mà đến lúc đi học thì cứ bắt nét nó, tự bắt lỗi nhiều là nó sợ, đúng không? Viết ra bây giờ tội gì, bây giờ viết ra tự nhiên bị chê thì thôi, bây giờ thầy bảo viết thế này viết đúng như thế là được điểm cao, lại được khen. Thì có lẽ là cái đấy nó tôi nghĩ là một yếu tố quan trọng để nó làm ảnh hưởng đến cái việc là về sau người ta không viết nữa. Người ta không tự viết nữa. Tức là bị ép thì phải viết, chứ còn mà ngồi bây giờ tự nhiên là cái này mình phải viết ra cho người khác xem. Thì cái đấy không có. Nên có thể dẫn đến chuyện là nó hơi bị lạm dụng PowerPoint. Tức là nó rất tiện là ông chỉ vạch vài cái đầu dòng, thế là xong, ông coi như thế là xong. Nhưng mà như thế thì cái tư duy nó không không nó chưa được sắp xếp. Bởi vì nó quá là lỏng lẻo. Thế nếu mà viết thành một cái tài liệu có đầu có đuôi thì tự nhiên cái tư duy của mình nó khác hẳn. Viết là công cụ để làm sắc bén cái tư duy.
Đúng là mình cũng không có nhiều thói quen tự viết nhỉ, nếu nhắc thì mới đúng.
Ít lắm, bây giờ thì tôi nhìn
Nếu
trong
không
công
làm
ty chẳng
nghề liên
hạn.
quan tới viết thì gần
Đúng
như
rồi, thì nhìn trong công ty bảo bây giờ có những ai mà dụ duy trì một cái blog riêng của mình chẳng hạn, vô cùng ít
luôn
luôn,
là số
cực ít luôn chứ
ít.
phải ít nữa.
Giật mình đấy, anh nói mới đúng, là đúng là cái đó là một cái không phải là thói quen của chúng ta.
Không phải thói quen, chúng ta không được
Nên từ đó
dạy
nếu mà
về
đi làm vào trong công ty về những cái quy trình này kia thì mình
chính xác,
không
chính
có.
xác. Ừ.
Như anh Đạt có nhấn mạnh trong sách này, anh mạnh về thiết kế tổ chức, em muốn hỏi kỹ hơn về cái chữ thiết kế này, cụ thể là anh sẽ thiết kế cái gì?
Từ những cái tư tưởng đúng không? Ví dụ từ những cái tư tưởng mình muốn là mình làm một cái làng nghề ví dụ như thế, hay mình muốn là cái tổ chức nó phải làm sao để tạo được cái sự chủ động quyết định của các cá nhân thay vì nó tập trung vào một nơi, thì từ những cái đấy thì mình sẽ phải đi tìm một cái cấu trúc nào đấy mình gọi là bản thiết kế đi. Thiết kế nghĩa là gì? Là mình phải mô tả được các cái đối tượng, các cái mẫu đối tượng, loại đối tượng, các cái category đúng không? Và sau đó thì mình mô tả được cái mối quan hệ giữa chúng với nhau. Thì khi mà mình làm được cái đấy rồi thì nó sẽ thành một cái bản thiết kế. Thì
Tức ở đây
cái
là thiết
đấy.
kế về tổ chức hoạt động đúng không? Đường quy trình.
Ông đầu đầu tiên là thiết kế về tổ chức. Thiết kế
Dạ.
thì nó có nhiều kiểu đúng không? Thiết kế về tổ chức là như thế. Thế còn nếu mà về quy trình thì bởi vì mình tuân thủ một cái chuẩn mực rồi thì cơ bản người ta cũng chỉ cho mình rồi. Ví dụ CMM thì nó bảo đâu đó có tôi nhớ khoảng độ 16 cái lĩnh vực. Thì cứ mỗi lĩnh vực đấy thì mình phải viết ra một cái quy trình là làm như thế nào, ví dụ làm dự án thì như thế nào, đào tạo nhân viên thì như thế nào, kiểm soát chất lượng thì như thế
Cứ
nào.
thế làm theo thôi.
Không không phải làm theo mà mình biết là có những việc đấy mình phải làm và mình phải phải viết. Mình không thể đi lấy một cái có sẵn của người khác được. Bởi vì nó không giống với cả cái tổ chức của mình. Tất nhiên mình có thể tham khảo họ. Nhưng mà sau đấy mình phải tự viết ra cho mình. Thì về quy trình thì nó có một cái điểm tốt là mình dựa trên những cái chuẩn mực. Nói chung đã dựa trên chuẩn thì ổn, nó giống như xây cái nhà này thì nó có chuẩn rồi thì mình cứ thế mình xây theo thôi.
Em hiểu. Và lúc đó thì như như có chia sẻ trong sách này là những cái quy trình đó mình học hỏi từ các tập đoàn lớn ở nước ngoài, ở Ấn Độ, phải không ạ? Thì như anh nói đó là cái chuẩn thế giới rồi, nhưng mà về đây thì phải thích nghi lại với tình hình của công ty ở Việt Nam, rồi cái cách mình tổ chức là làng nghề. Thì khi mà thích nghi trở lại thì những cái điểm nào mà thường xuyên mình phải thay đổi từ cái chuẩn mực thế giới?
Nó khá là linh hoạt. Cứ lúc nào mình cảm thấy cái gì đấy mà nó cần phải sửa đổi hay là cần phải làm cho nó phù hợp hơn thì lúc ấy mình làm thôi. Và tôi nghĩ nó không không có cái gì gọi là nổi trội đâu, nó chỉ là những cái nho nhỏ. Bởi vì thực ra những cái người ta làm thì nó cũng là cái chuẩn mực như thế rồi.
Đã được
Và
chứng
mình
minh.
thấy là rất là thuyết phục. Mình thấy rất là thuyết phục. Tức là thậm chí hồi đấy thí dụ khi mà triển khai một cái hệ thống quản trị nhân sự chẳng hạn thì tôi có phụ trách cái việc đấy. Lúc mà ở FPT thì lúc ấy mình đưa ra một cái khẩu hiệu là gì, là mình sẵn sàng đổi theo họ chứ không phải là mình bắt họ đổi theo mình.
Đổi họ là đây là
Tức là
em.
cái hệ thống ấy, tức là mình đưa một cái hệ thống bên ngoài vào và mình sẵn sàng thay đổi cái những cái quy trình, những cái hoạt động nhân sự của mình để nó giống với cả cái hệ thống đấy, bởi mình tin là hệ thống đấy nó tốt hơn. Chứ không phải là mình bảo ok đây chỗ tôi làm như này này, bây giờ cái hệ thống đấy nó phải thay đổi đi. Bởi vì mình nghĩ là đấy là những cái chuẩn mực mà mình nên theo thay vì mình đưa ra những cái đặc thù của mình. Thế thì trong cái trường hợp này không không phải lúc nào cái việc đấy cũng là tốt. Nhưng mà trong những trường hợp mà mình cảm thấy là mình nên hoàn toàn tuân thủ bởi vì mình thấy họ rất là thuyết phục. Và họ có vẻ như là đấy là cái cách để mà giúp cho mình phát triển. Bởi vì họ đi trước. Nó giống như là mình thấy họ giống như mình nhìn thấy cái tương lai mà mình đang muốn tiến tới. Trong khi của họ thì là hiện tại rồi, nhưng của mình là tương lai. Thì chi bằng là mình đi theo luôn thay vì mình loay hoay mình lại phải tìm kiếm một cái tương lai.
Anh Đạt làm em có cảm giác là nếu mà đọc cuốn sách này và Ví dụ bản thân em là một chủ doanh nghiệp, một công ty mới chẳng hạn, hoặc là công ty có mới khởi nghiệp, hoặc là phải ghi một thời gian ngắn, chưa có quy trình, và mình nên chọn một mô hình chuẩn mực trong cái ngành của mình để mình tham khảo một cái quy trình đó. Mặc dù mình còn công ty còn rất nhỏ thôi, mình hoàn toàn có thể tham khảo một cái mô hình quy trình từ một cái công ty trong cái ngành của mình, đúng không ạ? Để mình áp dụng ngay từ lúc mình còn sơ khai.
Cái này thì khi mà tôi làm full day thì có gặp một cái đại học ở Mỹ, thì hồi đấy mình cũng loay hoay, mình cũng đang làm quy trình cho full day, thì cái đấy sau ép shop rồi đấy, thì hỏi họ thì họ cũng đặt một câu hỏi mà mình cũng cũng thấy rất là tâm đắc. Thì họ bảo là bây giờ bạn làm cái quy trình này là hướng đến là bao nhiêu sinh viên, thế nếu mà trường của bạn là độ 1.000 thì nó khác, mà trường bạn định hướng đến là 10.000 hay 100.000 thì nó khác. Thì như vậy là đầu tiên, mặc dù là mình chưa đạt được con số đấy, nhưng mình phải ý thức được là mình muốn cái gì đã. Bởi vì cái toàn bộ cái thiết kế nó sẽ hướng đến cái đó. Và tại sao cái thiết kế vạn lý lập trình ti nó có? Bởi vì mình hướng đến là mình muốn nó rất là đông, hàng trăm nghìn. Đó, cho nên mình phải loay hoay mình đi tìm mô hình đấy. Còn nếu mà mình định công ty có 1.000 người thôi thì có rất nhiều cái khác tốt hơn. Thì như vậy cái đầu tiên mình phải ý thức được là mình đang muốn hướng đến một cái mục tiêu gì. Đấy, thì mình mới tìm được cái thiết kế, cái quy trình nó phù hợp với cái đó. Chứ không phải là mình cứ thấy một cái gì ngay bên cạnh, kể cả nó đang phát huy tốt mà mình ộp vào ngay. Đấy, bởi vì cái đấy có thể là nó hiệu quả tại thời điểm này, nhưng đến lúc mà lớn lên là nó sẽ vướng. Thì đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì thực ra cuối cùng phải có cái người để quyết định là biến cái đấy thành của cái tổ chức đấy, thành của mình. Thì tốt nhất là ông sếp hoặc là một cái người mà có thể làm việc song song được với sếp. Tại vì hiện giờ thì tôi cảm thấy rất nhiều nơi là các bạn ấy khá là cứ gọi là lười đi. Tức là ông sếp thì giao cho một ông quân đi cóp nguyên một cái bộ tài liệu gì đấy. Nó rất nhiều chia sẻ trên mạng, rất nhiều là bộ tài liệu ISO, rồi bộ tài liệu quản trị nhân sự, rồi bộ tài liệu marketing. Và nếu mà các bạn cứ bệ nguyên cái đấy về xong rồi cứ làm thế làm theo thì chắc chắn nó không chạy được. Cuối cùng thì có thể báo cáo là xong rồi, nhưng mà sau 6 tháng 1 năm kiểm tra thì có thể mọi người đang làm theo kiểu khác hẳn. Thì nếu mà không có một cái suy nghĩ để mình thực sự là mình biến tiêu hóa được cái đấy thành của mình ấy, thì một hồi nó sẽ không dùng được, nó không được dùng thì đúng hơn. Tức là ai cũng nói là đây này, khi mà đến hỏi thì show ra nhưng mà thực tế thì lại không làm theo. Đấy, thì cuối cùng cái quy trình quan trọng nhất là nó phải chạy. Đấy chứ people use mà. Trong CMM bây giờ nó có cái, tôi phải đi dạy cái khóa đấy cho nhân viên mới. Thì nó có một cái câu định nghĩa quy trình phần mềm là cái gì, thì trong đấy nó có một cái từ mà quan trọng nhất là mọi người dùng, còn tất cả quy trình là bộ tài liệu quy định rồi bảo đảm chất lượng rồi vân vân các thứ, thì tất cả đấy vô nghĩa nếu chứ không ai dùng. Thế cuối cùng cái chữ mà people use là cái quan trọng nhất, thì quy trình cuối cùng nó phải được dùng thật chứ không phải nó là một cái bộ tài liệu để khoe ra. Thì được cái là FPT Fshop thì luôn luôn là cố gắng để mà sử dụng, cho nên là nó phát huy được hiệu quả.
Trong quá trình mà mình hoàn thiện quy trình của mình thì mình đã phải thay đổi và điều chỉnh quy trình như thế nào?
Cái đấy thì nó liên tục xảy ra, liên tục xảy ra, bởi vì nó phát sinh những cái mới, rồi bản thân cái mô hình nó cũng phát triển, rồi công nghệ nó phát triển nữa, nên có thể là giảm được bước này hay là nó có thể thêm những yêu cầu khác, thì cái đấy thì mình liên tục. Tại vì bản thân nếu mà mình đi theo chuẩn thì cái chuẩn đấy nó cũng cập nhật suốt ngày mà, họ lại đến họ đánh giá lại, thì mình cứ phải liên tục mình vận động để mình đáp ứng được những cái yêu cầu mới. Thì cái đấy là một cái tốt. Trong quy trình nó có một cái rất hay là nó còn hàng năm phải báo cáo là xem là mình bỏ được bao nhiêu cái biểu mẫu. Tại vì đẻ thêm thì rất là dễ, đẻ thêm cũng cứ thấy cái gì cần cũng lại thêm, nhưng mà cũng phải xem bớt được cái gì nữa, tại vì bớt là cái rất quan trọng. Đấy, bớt được một cái gì đấy là tự nhiên mọi người được giải phóng một cái lượng thời gian để có thể làm việc khác. Đấy, nhưng mà nhiều khi những cái đấy nó không được làm, thì thành ra nó cứ đôi khi mọi người đang làm những cái thứ mà nó không còn cần thiết nữa, ví dụ như vậy. Thế thì để thấy là cái quy trình nó liên tục, nó phải được cập nhật, nó phải được xem xét lại để nó phù hợp với thực tế.
Cái thế giới kinh doanh đó, thì nó thay đổi liên tục, và đặc biệt là công nghệ phát triển vũ bão thay đổi liên tục. Em tò mò về những gì mà Fshop đã trải qua 25 năm qua, thì những cái bài học đúc kết trong này, những phân tích của anh trong này, thì liệu ứng dụng như thế nào, và còn liệu có bị lỗi thời so với thời điểm hiện tại không? Ở góc độ là xuất khẩu phần mềm.
Cái này thì chắc là phải để cho những bạn hiện giờ đang làm trả lời thì có lẽ là nó sẽ đúng hơn. Nhưng theo hình dung của tôi thì tôi nghĩ là có những thứ cái nó sẽ bất biến, tại vì cơ bản những cái lý thuyết đấy nó giải thích cái cơ chế hoạt động, cho nên là con giống như con người tư duy như thế rồi vô thức rồi ý thức như thế, nó cứ tồn tại mãi mãi thôi, ít ra trong tương lai mình chưa thấy là có cái gì ảnh hưởng đến đấy cả. Nhưng mà cái thách thức rồi những cái điều kiện cụ thể thì nó thay đổi. Thế thì nếu mà mọi người xem cái quyển này thì tôi nghĩ là để đúc kết được cái ở mức sâu thành những cái nguyên lý nguyên tắc chẳng hạn, đích biết gì cũng tiến chẳng hạn là một cái nguyên lý đúng không, và
Đó
cái nguyên lý
là
này
một
có
nguyên
vẻ
lý.
như là nó sẽ trường tồn, tức là nó muốn là chúng ta hãy cứ dấn thân vào rồi chúng ta mới bắt đầu học, và chúng ta dấn thân vào nhưng chúng ta phải luôn luôn có một cái tâm thức là phải học đấy
Học nhanh nữa.
đấy học được thì ok, nhanh nhanh chậm thì nó cũng phụ thuộc vào tùy người tùy tình huống, nhưng mà muốn học không giấu dốt đấy, dám dấn thân vào thì cái tinh thần đấy thì tôi nghĩ là nó sẽ còn rất là cần, bởi vì cơ bản người Việt Nam thì bây giờ là đang là như thế đúng không, mình đang xuất phát nó thấp hơn. Cho nên là mình sẽ dấn vào những cái lĩnh vực mà có những người đi trước rồi mà mình không biết. Thì nếu mà mình dám đi vào đấy và mình chịu khó học thì mình sẽ khẳng định được, tăng được cơ hội, tất nhiên không không bảo đảm nhưng mà tăng được cái cơ hội thành công.
Cái đất biết, cái tâm lý đất biết gì là tâm lý thời gian đầu khi F-shop vừa mới ra nước ngoài và cái gì cũng lạ hết, cái gì cũng mới hết và hoàn toàn đúng nghĩa là không biết, nhiều cái còn bất định. Nhưng mà em hỏi là sau một thời gian khi đã có khách hàng, đã tương đối có những cái thành tựu rồi, thì cái có vẻ là cái điều đó nó sẽ tác động thế nào tới cái tôi của cái người lãnh đạo khi mà học hỏi cái mới. Vì khi đó mình đã tương đối biết nắm được thị trường quốc tế rồi và đã có một số thành tựu rồi, thì nó có làm ảnh hưởng đến cái cách mà lãnh đạo sẽ phải học hỏi như thế nào thôi.
Chắc là cũng có, bởi vì ở đây có hai yếu tố. Thứ nhất là bản thân cái văn hóa nếu mà nó khuyến khích cái chuyện đó, nhất là những cái người lãnh đạo cao nhất người ta vẫn làm gương trong cái chuyện đó, thì thông thường mọi người sẽ theo. Tức là nếu là người lãnh đạo là sẵn sàng dấn thân vào những lĩnh vực mới này, rồi sẵn sàng học hỏi này, sẵn sàng thừa nhận là mình đã làm cái gì đấy sai và mình đang sửa, thì những người theo sau người ta sẽ làm như vậy. Nhưng mà cái yếu tố thứ hai nữa là nó cũng phụ thuộc vào từng người cụ thể. Đấy, thí dụ có những người mà có thể người ta không 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 được cởi mở như thế, hay là không dễ dàng để mà thừa nhận những cái nhược điểm của mình. Đấy, đôi khi mình ở cái vị trí cao rồi thì mình cứ muốn hình ảnh của mình nó phải rất là tuyệt hảo, thì nó sẽ khó khăn, tại vì cái người đấy thì vô hình chung tự nhiên sẽ tạo ra một cái tấm gương, và những người ở dưới người ta sẽ tìm cách để người ta muốn tỏ ra là mọi thứ mình đều biết rồi, đều là thuận lợi, đều có thể làm một cách dễ dàng. Nên nó có cả hai yếu tố đấy. Thì thực ra đấy là một cái tôi nghĩ là một cái cuộc tranh giành. Vì nếu mà cá nhân tôi nghĩ là nếu mà công ty mà vẫn duy trì được, tức là cái người đứng đầu vẫn duy trì được cái tinh thần đếch biết gì, thì về cơ bản là mọi người sẽ vẫn theo.
Cái tổ chức học tập và cái chuyện học tập không ngừng á, mình biết là đó là cái yêu cầu của quá trình xử lý các vấn đề và tăng trưởng phát triển của công ty. Công ty có vấn đề là bắt buộc phải tìm cách giải quyết và phải tìm cách học để tìm ra giải pháp. Nhưng mà đôi khi sẽ có tình trạng là ví dụ công ty phát triển và lao đầu vào làm và bị cuốn vào trong cái guồng quay của công việc và đôi khi không lãnh đạo, không có thời gian để tách mình ra để có thể học cái mới. Thì F-Shop có bao giờ gặp tình trạng đó hay không? Trong cái sự phát triển của mình.
Thực ra trong cái quá trình đấy thì mình cũng vẫn đang luôn luôn học mà. Tại vì không học thì không thể đương đầu với các cái vấn đề được. Kể cả những bài học cũ nhưng mà nó gặp tình huống mới thì người ta vẫn phải sửa đi đúng không? Nên hàng ngày mình vẫn học mà. Đi ra đường giao thông hay là đi gặp đồng nghiệp hay gì đấy. Những cái đấy nó xảy ra một cách tự nhiên ra mình không để ý. Chỉ có nó sẽ học hiệu quả hơn và nó ích lợi hơn cho mọi người khi mà cái đấy nó lãnh đạo có cái chủ ý để tạo ra một cái môi trường cho cái việc đấy, để chia sẻ hay là dành những cái thời gian, có những cái khoảng thời gian cho cái việc đó. F-Shop có cái hoạt động là Management Escape, tức là cứ mỗi năm là nhóm lãnh đạo để đi cùng với nhau khoảng độ 1 tuần đấy, và tách ra khỏi công việc và nói những câu chuyện nó cũng không liên quan đến công việc của cái năm đấy. Câu chuyện thường là 5 năm, 10 năm sau, nó hơi mơ mộng một tí và nó cũng thoải mái, nó không phải là một cái format theo kiểu là ai đấy lên báo cáo xong rồi ngồi soi các con số vân vân. Thì đây đây cũng là một cái dịp để học. Thế mọi người cũng nói ra, tại vì học nó không phải chỉ là những cái câu trả lời, mà học nó còn là những câu hỏi nữa. Đấy, mình đặt ra những câu hỏi. Đấy, nhiều khi từ đấy thì mình nảy ra được những cái ý tưởng mới.
Hiện nay thì anh Đạt đã rời F-Shop rồi nhưng mà vẫn vẫn trong cái vai trò là cố vấn. Thì muốn hỏi là vậy thì ở cương vị cố vấn thì anh thấy là cái những cái thử thách hiện tại F-Shop đang gặp phải ở cái giai đoạn này sau 25 năm phát triển là cái những thứ thách đón chờ phía trước là gì? Trong
Nói
cái
chung là FPT Fshop thì rất là tham vọng, cho nên là cứ càng ngày thì bài toán nó càng khó hơn. Đấy, nhưng mà mình đạt được mục tiêu 1 tỷ thì bây giờ đang đặt mục tiêu là 5 tỷ. Đấy, anh Bình thì đặt mục tiêu tức là đến 135, 135 tức là đến đến năm 2035 là có đến tận 1 triệu. 1
triệu
triệu nhân viên đại khái là
đang
thế. Đấy, tức là 1 triệu người làm chuyển đổi số nếu mà theo đúng
bây giờ là
ban
đang
quản
bao
lý
nhiêu
kế.
người?
Bây giờ Fshop đang khoảng hơn 30.000.
30.000
Ồ, 30.000.
ba lần như là
30 lần.
30 lần
30 lần đấy.
1 triệu.
1 triệu là một con số rất là khủng. Thậm chí các công ty Ấn Độ bây giờ to nhất thì nó khoảng độ 250.000 đấy thì phải. Thì tức là những cái bài
Tăng
toán
trưởng 30 lần số lượng nhân viên.
nó thì tức là thực ra đã ở cái mức đấy thì mình chẳng biết lời giải là thế nào. Nó đặt ra một cái bài toán hoàn toàn mới. Thì chắc là ban lãnh đạo bây giờ thì mọi người vẫn đang phải tìm cách để loay hoay đến lượt họ thì có một cái thách thức mới, một cái mục tiêu, một cái giấc mơ mới mà mọi người đang làm, thì tôi nghĩ là mình cũng tin tưởng là nếu mà duy trì được những cái tinh thần như thế này thì mình sẽ có khả năng để mình đạt được cái đấy, có thể không chậm hơn, nhanh hơn một chút.
Vậy thì để đúc kết lại thì nếu mà có thể gạch một cái vài cái gạch đầu dòng quan trọng, tất nhiên chi tiết thì phải đọc cuốn sách này, nhưng mà một vài cái gạch đầu dòng quan trọng cho cái việc thiết kế một cái tổ chức mà thúc đẩy cái tinh thần học tập không ngừng và đặc biệt là khiến cho những người bình thường vẫn có thể phát triển được và có thể tăng trưởng số lượng nhân viên để không chỉ người giỏi mà cả những người như đã được nhắc đến rất nhiều lần là những con người bình thường hoàn toàn có thể làm được sản phẩm và làm tốt công việc, thì cái thiết kế một cái tổ chức như vậy sẽ phải tập trung vào những cái điểm quan trọng nào?
Về cơ bản thì cái đấy cũng chính là cái văn hóa của doanh nghiệp, của tổ chức. Và tất nhiên đã là văn hóa thì nó đầu tiên nó phải là thủ lĩnh. Đấy, nó phải là cái người đứng đầu đã. Đấy, thì trong trường hợp như thế thì người đứng đầu phải làm gương trong cái chuyện học tập. Đấy. Và cái việc đấy nó phải được lộ ra. Tức là phải phải thường xuyên nói ra rồi viết ra rồi cho mọi người nhìn thấy. Chứ còn có thể ông vẫn đang học như âm thầm gì đấy, chẳng hạn một mình. Ừ, thì hoặc là gặp những vấn đề thì ông ấy tự giải quyết thôi nhưng không không nói ra, thì những người khác thì có thể cảm giác là mọi sự đều rất là dễ dàng với ông sếp, thì người ta mất đi cái phần tự tin, tại vì mình khó khăn mà tại sao sếp lại dễ dàng như thế, thì khiến cho cái việc học tập nó cũng bị ảnh hưởng. Cái thứ hai nữa thì tôi nghĩ là phải cái người lãnh đạo phải tin là những người thường kia người ta có thể làm được những cái việc phi thường. Đấy. Một khi người ta được tạo cái điều kiện phù hợp. Chứ không nên nghĩ là những cái này nó chỉ đến thế thôi, không làm được gì đâu. Tại vì nếu nếu mà nghĩ như thế thì nó sẽ xảy ra đúng như thế. Tiên tri tự ứng nghiệm mà. Thế cho nên là cái người sếp là phải tin tưởng là những cái cộng sự của mình, những cái đồng nghiệp của mình, những nhân viên của mình là người ta có thể phát triển được. Đấy, luôn luôn tin tưởng như thế. Đấy thì tôi nghĩ đấy là những cái quan trọng nhất. Thì từ cái đấy rồi thì có thể là có thêm những cái người giúp để mà thiết kế ra thành những cái hoạt động, thành những cái chương trình, thành những cái cấu trúc để nó xúc tiến cho cái việc đó. Nhưng mà cuối cùng thì cái quan trọng nhất vẫn là sự làm gương của lãnh đạo.
Góc nhìn của anh thế nào về nhân lực ngành công nghệ thông tin của Việt Nam, bởi vì để phổ cập hơn cái chuyện là làm công nghệ thông tin, như hồi xưa trong sách này có chia sẻ sang Ấn Độ thì thấy cái chuyện làm công nghệ thông tin, quảng cáo về khoa học software, lập trình nó làm cái gì đó rất là phổ biến, nhưng mà ở Việt Nam thì còn chưa. Thì góc nhìn của anh thế nào về cái nhân lực, về cái gọi là gì nhỉ, cái mong muốn học cái học lập trình ở Việt Nam, và các bạn bây giờ những cái kỹ sư trẻ hay là những cái người mà học lập trình thì ở góc độ là người làm nhân sự thì anh nghĩ gì, anh đánh giá thế nào về cái nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam?
Thì tôi nghĩ là có ba cái. Thứ nhất là có cơ hội thì là các bạn trẻ theo thôi. Những người Việt Nam người ta rất là nhạy bén cái đó. Cho nên nếu mà mở ra những cơ hội thì họ theo, nhưng mà họ sẽ không nghe theo lời hô hào vội đâu, đúng không? Mà phải nhìn thấy thật.
Điều gì sẽ kích thích người ta học lập trình nhiều hơn?
Thì nếu mà người ta cảm thấy học lập trình ra mà có công việc tốt, thu nhập tốt thì tất nhiên họ theo rồi.
Được, thực tế phải có
Đó.
cái cơ
Cho
hội.
nên nhiều khi các công ty mình kêu là không tuyển được, nhưng mà bởi vì cái người kia người ta đang có cơ hội khác tốt hơn chẳng hạn. Công ty không tuyển được, nhưng mà có những nhóm các bạn ra, các bạn lập trình những nhóm nhỏ nhỏ sản xuất làm game làm việc, các bạn kiếm được tốt hơn thì tất nhiên các bạn vào công ty làm gì, ví dụ như vậy. Nên thực ra nếu mà xét về chung thì cơ hội mà có thì tự nhiên người ta sẽ theo. Cho nên mình không phải, tôi quan trọng là có cơ hội không thôi. Cái thứ hai nữa là các công ty phải chủ động trong việc đó. Tức là mình cũng không không thể chỉ trông chờ bên ngoài, tại vì đôi khi cái cơ hội nó đến thì mình cần trước, đúng không? Mình cần chuẩn bị nhân lực trước khi cơ hội nó đến. Còn đến rồi người ta nhìn thấy người ta theo thì nó chậm mất một bước. Trên bản thân các công ty thì cũng phải chủ động trong cái việc là chuẩn bị nhân lực cho mình. Thì FPT hay các công ty khác thì tôi thấy cũng đang làm việc đấy rất là mạnh mẽ. Fsoft thì cũng đang định làm một cái trung tâm đào tạo ở trong Quy Nhơn đấy. Thì cũng cũng đi theo mô hình của các bạn Ấn Độ đấy, xây hẳn một cái công ty, một cái trung tâm tập trung. Ví dụ như là mình tuyển sinh viên tốt nghiệp mà không nhất thiết là tốt nghiệp công nghệ thông tin nhá, có thể chỉ tốt nghiệp những cái ngành về về kỹ thuật thôi đấy, xong đào tạo 3 tháng 6 tháng chẳng hạn, họ ăn ở đấy, họ làm việc ở đấy, sau đó thì sẽ trở thành nhân viên của mình. Đó, thì những cái đấy mình cũng phải tính toán, rồi có thể cái tính ra một hồi thì cái cách đấy có khi nó còn tiết kiệm hơn so với cái việc là mình tuyển những cái người mà học công nghệ thông tin. Tại vì đấy thì đấy là cái thứ hai. Thế còn cái thứ ba nữa thì mình cũng có thể nhìn ra bên ngoài, không nhất thiết là chỉ nhìn ở Việt Nam nữa. Thì bây giờ mình cũng đủ to rồi, đủ các cái ảnh hưởng, đủ với hình ảnh, đủ về tài chính, thì mình đi tuyển cả nơi khác nữa, không loại trừ Ấn Độ, Philippines hoặc là đâu đó nữa. Thì lúc đấy thì cái bài toán nhân lực nó cũng được giải quyết một cách thêm một cái lời giải nữa.
Nhắc tới chuyện lập trình làm em nhớ tới gần đây thông tin tức cũng đưa tin về cái ông sáng lập của cái Nvidia, tức là cái tổ chức làm chip AI phần gian là lớn nhất hiện nay ở thế giới. Ông nói là, ông không biết anh đã có coi nghe không, mà ông nói là bây giờ trẻ em không cần phải học lập trình nữa. Đây là một cái dịch tích ở trên báo rồi. Và bởi vì là bây giờ chúng ta có AI, là chúng ta mọi người đều có thể là một programmer, đều có thể lập trình, nữa là đưa ra yêu cầu và máy tính sẽ, AI trí tuệ nhân tạo sẽ làm thay công việc đó. Và ông nói hơi thậm sưng là về trẻ con không cần phải học lập trình nữa. Nhưng mà anh Đạt nghĩ gì về cái nhận định như vậy? Cho sự phát triển của AI
Thực ra cũng nửa tin nửa ngờ,
trí tuệ.
bởi vì thứ nhất là mình cũng đôi khi mình cũng ngạc nhiên với cái sự phát triển của công nghệ thật, với trí tuệ nhân tạo hay gì đấy, mình không nghĩ là nó lại có thể nhanh chóng như thế. Mình nghĩ là chắc nó sẽ đạt được, nhưng mà không ngờ là cái tốc độ nó nhanh thế. Đâm ra có vẻ như không loại trừ là biết đâu việc đấy nó xảy ra thật. Nhưng mặt khác thì mình cũng nghĩ là chắc nó không nhanh đến thế, nó không nhanh đến thế. Thế cho nên là cái nhu cầu chắc là trong tương lai gần, mình cứ tính chục năm đi, thì chắc là không đến nỗi mà bây giờ mình đã phải bỏ ngay. Thế thứ ba nữa là học những cái đấy thì nó vẫn tốt mà. Thế có thể mình không làm nghề đấy, nhưng rõ ràng nếu mà mình hiểu được cái cách thức của máy tính nó vận hành thế nào, phần mềm vận hành như thế nào, thì cái đấy cũng là một cái điểm rất là tốt. Thì nếu mà một đứa trẻ mà nó vẫn thích cái việc đấy thì tội gì không cho nó học. Cũng giống như là làm ngoại ngữ thôi, thì bây giờ cũng rất nhiều công cụ có thể dịch rất là tốt, đúng không? Chất lượng rất cao, nhưng mà nếu mà mình học được ngoại ngữ thì tôi nghĩ là vẫn hay hơn rất là nhiều. Bởi vì lúc đấy mình cũng tự tin hơn và mình có thế mạnh hơn so với những người khác. Bởi vì mình vẫn nhìn ra được những cái sai lầm của cái việc dịch máy chẳng hạn. Hoặc là mình chủ động mình tiếp cận được với những cái văn bản nó khó hơn chẳng hạn. Thế cho nên là những cái đấy là những cái nếu mà một đứa trẻ nó thích thì mình vẫn nên tạo điều kiện.
Cảm ơn anh Đạt rất nhiều. Chắc là cũng không thay thế được cái việc lập trình trong tương lai ngắn đâu. Em đoán là như vậy.
Để xem
Để
thế nào.
xem thế nào ha. Rất nhiều cái phân tích chi tiết thì chắc có lẽ là phải đọc cuốn sách này. Thì một nữa cảm ơn anh Đạt đã chia sẻ cái quan điểm của mình liên quan tới chuyện thiết kế tổ chức và cái gọi là cũng cái quy trình và những cái điều cần lưu ý trong việc thiết kế một cái tổ chức mà gọi là ủng hộ và làm tạo cái môi trường để có thể trở thành một cái tổ chức học tập. Hy vọng là sẽ có dịp để những cái bạn khán giả và những cái người những cái bạn khởi nghiệp cũng như là những cái lãnh đạo công ty đặc biệt là khởi nghiệp công nghệ thì có dịp được trò chuyện sâu với anh hơn để có thể chia sẻ và thảo luận thêm về những cái chi tiết những cái nội dung mà đã được chia sẻ trong sách trong thời gian sắp tới. Cảm ơn anh Đạt rất nhiều. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay và cũng như lần trước chúng tôi có nói là nếu các bạn muốn tìm hiểu và đọc cuốn sách này thì có thể bấm vào cái đường link ở phía bên dưới chúng tôi để sẵn trong cái mục mô tả video hoặc là dưới comment để có thể đọc kỹ và sâu hơn những phân tích và những cái câu chuyện rất là chi tiết trong cái quá trình phát triển 25 năm xuất khẩu phần mềm ra thế giới của Fsoft. Và trong đó thì vai trò của anh Đạt ở đây là phụ trách về cái phần nhân sự cũng như là cái hệ thống tổ chức, thiết kế tổ chức như thế nào để chúng ta hiểu được thêm về cái bài toán về con người và trong cái việc mà xây dựng một cái văn hóa cũng như là một cái tổ chức thúc đẩy sự học tập không ngừng là như thế nào. Và chúng tôi chắc chắn sẽ còn, như chúng tôi đã nói lần trước, thì các bạn có thể bấm theo dõi kênh và để cập nhật thêm những cái nội dung sắp tới khi chúng tôi đưa ra những thông báo về những cái buổi gặp gỡ, thảo luận trực tiếp với nhóm tác giả của Đất Với Gì Cũng Tiến để có thể chia sẻ một cách sâu hơn cho những ai thực sự cần thảo luận về chủ đề này và cần học hỏi thêm từ cái kinh nghiệm của những người đã dẫn dắt Fsoft trong một cái giai đoạn phát triển rất là đáng nhớ. Thì các bạn có thể trao đổi, thảo luận, phản biện, đặt thêm những câu hỏi và góp ý cho chúng tôi bằng cách là bấm vào cái mục comment ở phía dưới này. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ thông báo tiếp theo những cái dự định sắp tới xoay quanh chuyện là trao đổi và thảo luận xoay quanh nội dung cuốn sách này. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình rất nhiều. Và hãy follow chúng tôi trên các nền tảng podcast để có thể nghe lại câu chuyện bất kỳ lúc nào. Hoặc là bấm subscribe, bấm đăng ký kênh Việt Success để đón xem những tập mới nhất. Cũng như là bấm vào cái đường link newsletter để cập nhật những nội dung mới nhất mà chúng tôi công bố trong thời gian sắp tới. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau. Cảm ơn Đạt rất nhiều.
Cảm ơn em.